đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2025. Kiev thảo luận với Paris về khả năng triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine. Tòa Bảo Hiến Hàn Quốc rút ngắn phiên xử đầu tiên vì Tổng thống Yoon vắng mặt. Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ siết chặt kiểm soát chip trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc và châu Âu rúng động. Theo dòng thời sự, an ninh hàng hải, vì sao đội tổng mao của Nga vẫn thoát được mọi kiểm soát? Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 13 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là đã có cuộc trao đổi với đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron về việc hỗ trợ Ukraine vào khả năng triển khai các đội quân nước ngoài tại Ukraine. Ý tưởng này đã được nhiều đồng minh Kiev những tháng gần đây đề cập đến.
Trong thông điệp thường nhật được phát trên các trang mạng xã hội, Tổng thống Zelensky nêu rõ cuộc trao đổi dài và khá chi tiết liên quan đến khả năng sinh trích, hỗ trợ phòng thủ, các hình thức phòng thủ khác nhau và các gói vũ khí cho Ukraine. Hai bên còn đề cập đến những khoản đầu tư trong việc mua đạn pháo cho Ukraine và nhất là khả năng triển khai các đội quân đối tác và đào tạo binh sĩ cho Ukraine. Hết lời dẫn. Theo AFP, ý tưởng triển khai các đội quân châu Âu tại Ukraine đã được nhắc đến nhiều lần trong những tháng gần đây trên cơ sở các phỏng đoán về những cuộc đàm phán hòa bình sắp tới có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine. Đội quân này rất có thể sẽ được điều đến Ukraine nhằm bảo đảm cho việc duy trì một lệnh ngừng bắn theo như lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump chuẩn bị nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng sắp tới. Trong tuần rồi, Tổng thống Ukraine đánh giá một đội quân như thế có thể sẽ là một trong những công cụ tốt nhất để buộc Nga đi đến một nền hòa bình. Giả thuyết này từng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói đến hồi trung tuần tháng 12 năm vừa qua, nhưng đã bị Nga bác bỏ khi cho rằng điều này là còn quá sớm.
Còn Tổng thống mãn nhiệm của Hoa Kỳ, ông Joe Biden kêu gọi tiếp tục hậu thuẫn cho Ukraine, theo AFP, trong bài phát biểu chia tay với thế giới vào ngày hôm qua tại Bộ Ngoại giao, ông Joe Biden khẳng định rằng Tổng thống Nga đã thất bại trong việc hoàn thành các mục tiêu quân sự kể từ khi phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, ông Joe Biden tuyên bố.
Nos adversaires sont plus faibles.
Các đối thủ của chúng ta yếu hơn rất nhiều khi chúng tôi bắt đầu lên cầm quyền cách đây 4 năm. Quý vị cứ lấy Nga làm ví dụ. Khi xâm lược Ukraine, ông Putin nghĩ rằng có thể chiếm được Kiev trong vài ngày. Trên thực tế, từ đầu cuộc chiến đến nay, tôi là nguyên thủ quốc gia duy nhất có thể đứng giữa lòng thủ đô Kiev, chứ không phải là ông ta. Putin chưa bao giờ làm được điều đó. Chúng ta đã hỗ trợ người dân Ukraine chặn đường Putin. Và giờ đây, gần 3 năm sau, ông Putin vẫn chưa đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Ông ấy chưa quy phục được Ukraine, chưa bẻ gãy được sự đoàn kết của NATO và chưa chiếm được đáng kể nhiều vùng lãnh thổ. Vẫn còn nhiều việc phải làm, chúng ta không thể lẩn tránh được.
Fail to make large territorial gains. There's more to do, we can't walk away.
Về tình hình chiến sự, nhiều cơ sở năng lượng và công nghiệp Nga bốc cháy vào ngày hôm nay sau khi bị drone của Ukraine tấn công ở hai vùng Kazan và Saratov. Trước đó, Moscow đã lên án hành động khủng bố năng lượng của Kiev, dường như dưới sự giám hộ của bạn bè nước ngoài từ trong nguyên văn, khi tấn công đường ống Nord Stream đưa khí đốt sang châu Âu nhưng bất thành.
Theo chính quyền Nga được AFP trích dẫn, một bồn chứa khí đốt đã bốc cháy sau khi bị thôn của Ukraine tấn công tại một kho chứa khí hóa lỏng gần một nhà máy hóa chất ở ngoại ô Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan. Còn tại vùng Saratov, cách đông nam Moscow khoảng 700 km, thống đốc Roman Bysakhin cho biết trên mạng Telegram là hai công ty công nghiệp đã bị thiệt hại sau vụ tấn công ồ ạt bằng thôn. Kiev và Moscow gia tăng oanh kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong những tháng gần đây. Ngày hôm qua, đường ống Nord Stream đã bị thôn của Ukraine oanh kích tại một trạm phân phối ở vùng Krasnodar, tây nam nước Nga, nhưng tất cả đều bị bắn hạ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên án vụ tấn công nhằm cản trở chuyển giao khí đốt cho châu Âu và Hoa Kỳ hưởng lợi vì tăng được xuất khẩu khí hóa lỏng cho châu Âu. Lời lẽ trong nguyên văn, đối với Nga cũng như những khách hàng châu Âu cuối cùng, Nord Stream hiện là đường ống duy nhất dẫn khí đốt Nga sang châu Âu qua ngã Hắc Hải và Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Kiev từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển từ ngày 1 tháng Giêng 2025.
Ngày hôm nay, Tòa Bảo hiến Hàn Quốc bắt đầu xem xét thủ tục phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol một tháng sau khi ông ban hành thiết quân luật nhưng bất thất bại. Tuy nhiên, phiên tòa chỉ kéo dài 4 phút vì Tổng thống bị tước quyền không tham dự, thông tin viên RFI Celio Fioretti tại Seoul cho biết thêm.
Un procès qui s'ouvre sans l'accusé et une première audience qui a duré seulement 4 minutes.
Một phiên tòa mở ra mà không có bị cáo và phiên điều trần đầu tiên chỉ kéo dài 4 phút. Các luật sư của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã báo trước là ông sẽ không đến phiên xử do lo ngại cho an ninh của bản thân. Ông cố thủ trong tư dinh và từ chối đến các phiên thẩm vấn của các cơ quan đã ban hành lệnh bắt giữ ông. Phiên điều trần đầu tiên trên tổng số 5 phiên được lên lịch cho phiên tòa này đã sớm kết thúc vì không thể nghe được lời khai của bị cáo. Tuy nhiên, bắt đầu từ thứ Năm, 16 tháng Giêng, tại phiên xử thứ hai, các thẩm phán của Tòa Bảo hiến có thể tiếp tục phiên tòa, kể cả khi Tổng thống Yoon không tham dự. Trong vụ kiện này, trước tiên các thẩm phán sẽ xác định liệu việc ban hành thiết quân luật có bất hợp pháp hay không. Những người khác có liên quan đến vụ án này đã bị kết tội. Ở giai đoạn thứ hai, họ sẽ phải xác nhận là có phế truất Tổng thống hay không. Phiên xử cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 2 và tòa có thời hạn tối đa là 5 tháng để đưa ra phán quyết.
Celio Fioretti, Seoul, RFI.
Cũng trong ngày hôm nay, Văn phòng Điều tra của Cảnh sát Hàn Quốc và các đơn vị đặc nhiệm cảnh sát đã tổ chức cuộc họp thứ ba để thi hành lệnh bắt ông Yoon, dự kiến diễn ra vào sáng sớm ngày mai 15 tháng 1. Theo Yonhap, thì cuộc họp thảo luận kế hoạch thâm nhập dinh thự Tổng thống ở trung tâm Seoul, cũng như cách vô hiệu hóa lực lượng cận vệ của Tổng thống có thể cản trở lệnh bắt. Có thể có đến 1.000 cảnh sát sẽ được huy động, còn Bộ Quốc phòng cam kết là không một quân nhân nào đang canh giữ dinh Tổng thống sẽ ngăn cản quá trình bắt giữ ông Yoon.
Nhìn ra nước láng giềng phương Bắc, một tuần sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm một tên lửa siêu thanh mới và chỉ cách vài ngày lễ nhậm chức chính thức của ông Donald Trump, hôm nay Bắc Triều Tiên đã cho phóng thử loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc cho biết loạt tên lửa này được phóng đi vào lúc 9 giờ 30 giờ địa phương và bay được khoảng 250 km trước khi rơi xuống biển.
Chuyển sang Đông Nam Á, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vào ngày hôm nay đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam 2 ngày, hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong ngày họp đầu tiên, Hà Nội và Moscow đã ký kết một thỏa thuận hợp tác về phát triển năng lượng hạt nhân.
Reuters cho biết Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nga Rosatom và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân, theo như văn bản chung liệt kê các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai bên. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của thỏa thuận không được công bố. Chương trình hợp tác này diễn ra vào lúc Việt Nam đặt mục tiêu khởi động lại chương trình phát triển năng lượng hạt nhân sau nhiều năm bị đình chỉ, trong khi nhu cầu về điện ngày càng tăng để cung cấp cho ngành công nghiệp đang đà phát triển mạnh mẽ, một động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, Reuters lưu ý thêm, tập đoàn Rosatom của Nga đang hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, nhắm vào nhiều công ty con và quan chức cao cấp của hãng. Những biện pháp trừng phạt mà Rosatom đánh giá là xin trích, vô căn cứ và phi pháp, một hình thức cạnh tranh không lành mạnh từ các quốc gia không thân thiện. Ngoài ra, Nga cũng đồng ý chuyển giao một tàu nghiên cứu hàng hải cho Việt Nam theo một thỏa thuận được ký kết giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Khoa học Nga. Trên trang mạng của mình, Chính phủ Việt Nam cho biết hai bên sẽ xem xét, thảo luận và tìm kiếm các giải pháp cho những hạn chế trong hợp tác song phương, hết lời dẫn. Cuối cùng, trong ngày hôm nay, Nga và Việt Nam cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật số và mạng viễn thông không dây.
Về tình hình Biển Đông, vào ngày hôm nay, chính quyền Manila báo động về việc đội tàu hải cảnh Trung Quốc ngày càng tiến gần đến các vùng bờ biển của Philippines, đặc biệt là với sự hiện diện của tàu tuần duyên được mệnh danh là quái vật của Trung Quốc.
Ông Jonathan Malaya, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines cho báo giới biết xin trích, tàu tuần tra của Trung Quốc ngày càng tiến gần đến các vùng biển của Philippines và điều này là đáng báo động. Cũng theo quan chức này, sự hiện diện của tàu quái vật dài 165 mét, cách 143 km bờ Tây của tỉnh Zambal, Tây Bắc Philippines, cho thấy rõ hành động hung hăng ngày càng lớn của Bắc Kinh tại những vùng biển Philippines, một chiến thuật hăm dọa mà Manila khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận, không dao động và sẽ không lùi bước, hết lời dẫn. Còn theo ông Jay Tariella, phát ngôn viên đội tuần duyên Philippines, tàu hải cảnh khổng lồ của Trung Quốc mang số hiệu CCG-5901 tuy chưa thực hiện những hành động hung hăng nào, nhưng sự hiện diện của chiếc tàu này là đáng lo. Lực lượng tuần duyên Philippines đã điều nhiều tàu chiến đến khu vực bờ Tây tỉnh Zamban nhằm gây áp lực buộc tàu Trung Quốc tránh xa vùng biển Zamban. AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Wat Yakun hôm nay khẳng định tuần duyên Trung Quốc hoạt động tuân theo luật và kêu gọi Manila ngừng mọi hành động có thể làm tổn hại cho hòa bình và sự bình yên tại Biển Đông, từ ngữ trong nguyên văn.
Vào chiều hôm nay, tân Thủ tướng Pháp François Bayrou trình bày trước các dân biểu Hạ viện chương trình hành động của chính phủ với hy vọng sẽ tránh bỏ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Trong bối cảnh nước Pháp đang gặp bất ổn chính trị nghiêm trọng chưa từng có từ nhiều thập niên qua, thách đố đầu tiên của tân lãnh đạo chính phủ đó là thông qua được ngân sách cho năm 2025 dưới áp lực của các đảng đối lập cũng như của các thị trường tài chính. Để không bị các dân biểu bỏ phiếu bất tín nhiệm giống như người tiền nhiệm Michel Barnier, từ nhiều tuần qua ông Bayrou đã ráo riết thương lượng mặc cả với các đảng cánh tả, đặc biệt là với đảng xã hội. Theo thông tin AFP, lãnh đạo đảng xã hội Olivier Faure vừa cho biết vào sáng nay là họ đã đề nghị với tân thủ tướng một thỏa hiệp và cho rằng trong vài giờ nữa có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề ngân sách và đặc biệt là về vấn đề cải tổ hưu trí. Cho tới nay, các đảng cánh tả, nhất là đảng xã hội, vẫn đòi đình chỉ ngay việc thực hiện luật về cải tổ hưu trí để thương lượng lại. Nếu chính phủ Peru đạt được thỏa thuận với đảng xã hội, đảng này sẽ không bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ và không có lá phiếu của các dân biểu xã hội, đảng cực tả cũng như đảng cực hữu sẽ không hồi đủ số phiếu cần thiết để lật đổ chính phủ. Vấn đề là thủ tướng Peru không thể nhân nhượng đảng xã hội quá nhiều trên vấn đề cải tổ hưu trí, bởi vì đảng cánh hữu cũng như đảng của tổng thống Macron đều không chấp nhận hủy bỏ hay sửa đổi luật về cải tổ hưu trí đã được thông qua vào tháng 3 2023.
Còn trong lĩnh vực công nghệ, Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo AI. Ngày hôm qua, chính quyền của ông Joe Biden đã công bố các quy định mới về xuất khẩu công nghệ AI để ngăn chặn các đối thủ tiếp cận những cải tiến mới nhất. Một quyết định này đã bị Trung Quốc và các nhà công nghiệp Mỹ chỉ trích.
Theo hãng tin AFP, trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo khẳng định Mỹ hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo và phải bằng mọi giá duy trì được vị thế này. Vào tháng 10 năm 2023, Washington đã công bố những hạn chế đối với xuất khẩu các loại chip tốt nhất sang Trung Quốc, bao gồm cả các linh kiện dùng cho trí tuệ nhân tạo, nhằm ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng các sản phẩm này vào mục đích quân sự. Này, chính quyền Biden muốn áp đặt các giấy phép mới cho việc xuất khẩu và chuyển giao các chip tinh vi tới nhiều quốc gia hơn và tăng cường kiểm soát việc phổ biến những thông số của các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất. Ngoài ra, các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, nơi chứa các máy chủ cần thiết để chạy những mô hình tiên tiến nhất, sẽ phải đáp ứng những yêu cầu bảo mật cao hơn nếu muốn nhập các linh kiện tiên tiến. Theo Bộ trưởng Thương mại Raimondo, quy định mới sẽ chỉ có hiệu lực trong 120 ngày nữa để chính quyền mới có đủ thời gian thực hiện những thay đổi nếu muốn. Hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chỉ trích Washington mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và lên án các quy định mới của Hoa Kỳ là vi phạm trắng trợn các quy tắc thương mại quốc tế. Ngay cả các nhà công nghiệp Mỹ cũng tỏ vẻ bất bình. Ông John Nofer, lãnh đạo một hiệp hội đại diện cho ngành công nghiệp bán dẫn, hôm qua cho rằng các biện pháp nói trên có thể gây thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế Hoa Kỳ và làm suy giảm khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trên toàn cầu.
Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ nhưng về thiên tai, một tuần sau khi hỏa hoạn tàn phá trên diện rộng ở thành phố Los Angeles ở miền Tây nước Mỹ, thì gió mạnh trở lại từ ngày hôm qua gây lo ngại bùng phát những vụ cháy mới. Thông tin viên RFI Loic Piala tường trình từ Los Angeles.
Les pompiers, 5000 rien que sur le Palisades Fire à l'ouest.
Có đến 5000 lính cứu hỏa, chỉ riêng khu vực hỏa hoạn Palisades ở phía tây Los Angeles đã dành phần lớn ngày 13 tháng 1 để chuẩn bị đối phó với những cơn gió lớn Santa Ana sắp tới. Nhiều lực lượng được bố trí gần những vùng có nguy cơ cao để sớm can thiệp, còn một số lực lượng khác được giao phát quang quanh các tòa nhà trên đường lửa lan. Họ chuẩn bị đối phó với tình hình đặc biệt nguy hiểm theo mức báo động cao nhất của cơ quan khí tượng thủy văn. Trận cuồng phong có thể ập vào lúc 4 giờ sáng ngày 14 tháng Giêng giờ địa phương vào nhiều khu vực ở Los Angeles, gió có thể lên tới 100 km/h. Dù không mạnh như cách đây một tuần nhưng cũng đủ để máy bay ném bom nước và trực thăng không thể cất cánh, thôi bùng những đám cháy vẫn chưa dập được hoặc gây thêm những vụ hỏa hoạn mới. Tối qua, lính cứu hỏa đã phải đối mặt với một mặt trận khác ở Osna, cách Los Angeles khoảng 50 km về phía bắc. Đám cháy được gọi là Autofire vì đó là nơi tập trung rất nhiều đại lý ô tô trong vùng.
Surnommé le Autofire en raison des nombreux concessionnaires automobiles dans la région.
Sau đây là một số thông tin khác.
Một phái đoàn quân sự Trung Quốc đến thăm Nhật Bản. Đây là chuyến thăm trao đổi quân sự hiếm có đầu tiên trong vòng 5 năm gần đây giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Các thành viên của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc APL trong vòng một tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng sẽ lần lượt gặp gỡ các đồng nhiệm và giới chức cao cấp quốc phòng Nhật Bản. Chuyến thăm này diễn ra sau một cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và người đồng cấp Trung Quốc bên lề hội nghị ASEAN tổ chức tại Lào tháng 11 năm vừa qua.
Nga và Iran sắp ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện. Lễ ký kết dự trù diễn ra vào thứ Sáu tuần này trong khuôn khổ chuyến công du Nga của Tổng thống Iran, theo thông cáo ngày hôm qua của Phủ Tổng thống Nga. Thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện đã được Hạ viện Nga phê chuẩn vào tháng 10 năm ngoái, trong đó có một điều khoản liên quan đến hỗ trợ quân sự ngay lập tức trong trường hợp một trong hai nước bị nước thứ ba tấn công.
Tỷ phú Elon Musk thảo luận mua lại hoạt động của TikTok tại Mỹ. Tuy nhiên, thông tin được Bloomberg tiết lộ ngày hôm qua đã bị mạng xã hội Trung Quốc bác bỏ và đánh giá là chuyện viễn tưởng. Năm 2024, Mỹ đã thông qua một đạo luật cho tập đoàn ByteDance thời hạn đến ngày 19 tháng Giêng năm nay, ngày cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden để bán TikTok, nếu không sẽ bị cấm hoạt động ở Mỹ.
Hai tàu sân bay sắp tới của Mỹ được đặt tên hai cựu Tổng thống Clinton và Bush, thông tin được Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden công bố vào ngày hôm qua để tiếp nối truyền thống ca ngợi Hải quân Hoa Kỳ. Hải quân Mỹ hiện có 11 tàu sân bay đứng đầu thế giới.